Lê Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị trở lại với Trò Bịp trên phố Wall của tác giả Michael Lewis, phần 4, học cách yêu mến văn hóa doanh nghiệp. Lời hay ý đẹp của Samuel Jackson. Kẻ nào tự biến mình thành quái vật thì sẽ xóa được hết nỗi đau làm người. Tôi còn nhớ chính xác những gì mình thấy và cảm nhận được trong ngày đầu tiên ở Salomon Brothers. Một cảm giác run run vì cái lạnh bao trùm toàn thân. Như thế vẫn còn mơ màng ngái ngủ. 7:30 sáng tôi mới phải bắt đầu làm việc, vậy nên tôi dậy sớm và đi dạo khắp phố Wall trước khi đến văn phòng. Tôi chưa bao giờ xem xét nơi này. Một đầu là dòng sông, một đầu kia là nghĩa địa. Ở khoảng giữa là khu Manhattan cổ kính, một hẻm núi hẹp và sâu, có thể hiểu là con đường lọt giữa hai bên là dãy nhà cao tầng. Có những chiếc taxi màu vàng luồn lách, qua nào là nắp cống, ổ gà và đống rác. Những đoàn người khoác bộ vest ào ào cuốn vào ga xe điện ngầm Lexington. Đối với giới thượng lưu, những người này có vẻ không sung sướng gì. Họ trông nghiêm túc, căng thẳng, ít ra thì cũng hơn tôi lúc này nhiều. Tôi chỉ có chút ít bồn chồn lo lắng, thường xuất hiện khi khởi đầu một cái gì mới. Lạ lùng thay, tôi không thể tưởng tượng rằng cuối cùng mình cũng đã đi làm mà lại giống như đi đổi tờ vé số trúng giải độc đắc. Simon Brothers đã gửi cho tôi một lá thư tới London thông báo rằng công ty sẽ trả tôi mức lương của một thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, mặc dù tôi không có bằng MBA, khoảng 42.000 đô la cộng thêm tiền thưởng. Sau 6 tháng đầu tiên sẽ tăng thêm 6.000 đô la. Hồi ấy tôi không có đủ trình độ cần thiết để cảm thấy hèn mọn với mức lương 48.000 đô la cho một năm, tương đương 45.000 bảng Anh lúc bấy giờ. Khi tin tức đó vươn tới Anh, đồng lương tập tỉnh ở đất nước này đã làm nổi bật tính hào phóng của công ty Salomon Brothers. Một vị giáo sư trưởng khoa học thuộc Đại học Kinh tế London, con người của chủ nghĩa vật chất, đã trố mắt lên nhìn tôi và nói ríu rít khi ông ta nghe thấy số tiền tôi được trả. Nó gấp đôi số lượng của ông ta. Một người đang ở độ tuổi 40, giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, còn tôi chỉ mới 24 tuổi và đang ở đáy của sự nghiệp. Không có sự công bằng trên thế giới này, và xin cảm ơn Chúa về điều đó. Có lẽ nên giải thích số tiền này xuất phát từ đâu thì hay ho hơn là việc cứ nghĩ ngợi về nó. Năm 1985 là năm mà Salomon Brothers làm ăn sinh lãi nhất trên thế giới. Ít nhất đây là những gì tôi được nghe nhiều lần. Tôi không bao giờ áy náy đến mức phải kiểm tra lại thông tin, bởi vì dường như đối với tôi nó hoàn toàn đúng. Phố Wall đang sôi sục và chúng tôi là công ty kiếm được nhiều tiền nhất trên phố Wall. Phố Wall luân chuyển cổ phiếu và trái phiếu. Thời kỳ cuối thập niên năm 1970 là màn mở đầu của lịch sử tài chính và nền chính trị hiện đại Mỹ. Salomon Brothers nắm rõ về trái phiếu hơn bất kỳ công ty nào khác trên phố Wall, biết cách định giá, cách giao dịch và bán chúng. Chỉ có một mảng nhỏ duy nhất mà công ty không chiếm ưu thế, đó là trái phiếu thứ cấp, junk bond. Chúng ta sẽ đề cập tới sau và là sở trường của một công ty khác rất giống chúng tôi, đó là Drexel Burnham. Nhưng vào cuối thập niên năm 1970 và đầu thập niên năm 1980, trái phiếu thứ cấp chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường trái phiếu rộng lớn. mà Salomon chiếm lĩnh hoàn toàn. Phần còn lại của phố Wall dành nhường bước và đầu hàng cho Salomon Brothers không phải vì họ không thu được lợi nhuận hay không có uy tín. Lợi nhuận nhiều nhất là từ huy động vốn, vốn cổ phần cho các công ty. Uy tín là có nhiều mối quan hệ và giới điều hành các công ty. Salomon Brothers lại là kẻ đứng ngoài các mối quan hệ tài chính và xã hội. Dù thế nào chăng nữa thì đó cũng là những điều tôi nghe được. Thật khó để chứng minh vì chúng chỉ là tin đồn. Nhưng hãy suy nghĩ về lời nói đùa mở đầu bài diễn thuyết tại trường Wharton vào tháng 3 năm 1977 của Sidney Homer thuộc Salomon Brothers, nhà phân tích trái phiếu hàng đầu của phố Wall suốt từ giữa thập niên năm 1940 cho tới cuối thập niên 1970. Homer nói: "Tôi cảm thấy bế tắc về công việc của mình. Trong các bữa tiệc rượu cocktail, các quý bà cứ dồn dập hỏi quan điểm của tôi về thị trường. Nhưng chao ôi, khi họ biết được tôi là một gã kinh doanh trái phiếu thì họ cứ lặng lặng bỏ đi." Hãy suy nghĩ về thiếu bằng chứng. Thư viện công cộng New York chứa tới 287 cuốn sách bàn về trái phiếu và hầu hết chúng đều chứa đầy các công thức phức tạp. Không có cuốn sách nào không chứa những con số khô khan hay mang những tựa đề hấp dẫn đại loại như All Quiet on the Bond Front, Mặt trận trái phiếu yên ả, Low Risk Strategy for the Investor, Chiến lược dành cho nhà đầu tư với rủi ro thấp. Nói cách khác, những cuốn sách đó không thuộc loại khiến cho bạn phải ngồi lật dở liên tay từng trang và dán chặt vào ghế. Người ta thì thường cho rằng con người có xu hướng để lại cho xã hội những tri thức quý giá thông qua thể loại hồi ký và giai thoại hơn. Nhưng trong khi có tới hàng chục hồi ký và giai thoại kinh điển như vậy dành cho thị trường cổ phiếu, thì thị trường trái phiếu lại hoàn toàn im lơ, im hơi lặng tiếng. Dân trái phiếu có cùng một vấn đề giống với các nhà khảo cổ ở tận sâu trong khu rừng Amazon. Một phần là vì những tay thuộc thế giới trái phiếu không phải là tầng lớp có học vấn cao, và điều đó càng làm cho thị trường trái phiếu trở nên không mấy hấp dẫn. Năm 1968, lần cuối cùng tính về số bằng cấp ở Salomon Brothers, 13 trong số 28 thành viên không học đại học và một người chưa tốt nghiệp lớp 8. Trong đám này, John Goodfriend có vẻ là người trí thức nhất, mặc dù ông ta đã bị Harvard từ chối, song cuối cùng cũng tốt nghiệp Oberlin, trường hạng xoàn. Đó là huyền thoại lớn nhất về giới giao dịch trái phiếu. Vậy nên, mối hiểu lầm lớn nhất về sự phồn vinh chưa hề thấy trên phố Wall vào thập niên năm 1980 là họ kiếm tiền bằng cách cả gan liều mạng. Đúng là có một số kẻ như vậy, song tất cả còn lại đều ít liều lĩnh hơn. Phần lớn, các tay giao dịch hành động đơn giản như những kẻ thu thuế. Sự phát đạt họ có được như Kurt Vonnegut, nhưng lại nói về dân luật sư, đã tóm lược ngắn gọn là: có một khoảnh khắc thật kỳ diệu khi một người dâng nộp kho báu mà chính người sắp nhận kho báu đó lại chưa kịp nhận ra. Một luật sư nhanh nhẹn ám chỉ giới giao dịch sẽ chớp lấy vận may, sở hữu nó trong tích tắc, chiếm lấy một phần kho báu và rồi lại chuyển nó đi. Nói cách khác, Salomon đã cắt lại một phần nhỏ từ mối giao dịch tài chánh, cứ thế mà cộng dồn vào. Một tay kinh doanh của Salomon bán trái phiếu mới của IBM trị giá 50 triệu đô la cho quỹ hưu trí X. Một tay giao dịch của Salomon, người cung cấp cho tay kinh doanh số trái phiếu đó, được hưởng 1/8 của 1% trị giá trái phiếu hay 62.500 đô. Nếu tay giao dịch đó muốn, anh ta có thể lấy thêm. Khác với thị trường cổ phiếu, trong thị trường trái phiếu, tỷ lệ hoa hồng không được tuyên bố công khai. Bây giờ thì là lúc trò vui bắt đầu, khi mà tay giao dịch biết được các trái phiếu IBM đó đang thuộc về ai và tính khí của người chủ sở hữu chúng. Không cần phải thông minh lắm, anh ta cũng có thể cho các trái phiếu kho báu di chuyển một lần nữa. Anh ta có thể tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu của riêng mình. Chẳng hạn, anh ta có thể bảo tay kinh doanh của mình cố gắng thuyết phục công ty bảo hiểm Y rằng các trái phiếu IBM có giá trị cao hơn giá mà quỹ hưu trí X đã trả lúc đầu. Điều đó đúng hay không cũng không quan trọng. Tay giao dịch đó mua lại các trái phiếu từ X và bán chúng cho Y để lấy thêm 1/8 nữa. Và quỹ hưu trí thì rất hài lòng vì có được một món lãi nhỏ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Trong quá trình trên, tốt nhất là không để cả hai đối tác từ hai phía của giới trung gian biết giá trị thực của kho báu. Những kẻ tung hoành trên sàn giao dịch có thể đã không được đi tới trường, nhưng họ có bằng tiến sĩ về sự ngu xuẩn của con người. Trên bất cứ thị trường nào cũng giống như mọi sòng bài xì phé, bao giờ cũng có một kẻ khờ. Nhà đầu tư tinh ranh Warren Buffett thích nói rằng nếu anh không nhận ra ai là kẻ khờ trong thị trường thì coi chừng anh chính là nó. Năm 1980, khi mà thị trường trái phiếu bừng dậy sau một giấc ngủ dài, thì nhiều nhà đầu tư và thậm chí cả các ngân hàng ở phố Wall cũng không có một manh mối nào để nhận ra ai là kẻ khờ trong trò chơi này. Các tay giao dịch Salomon Brothers biết ai là kẻ khờ bởi đó là nghề của họ. Nắm rõ thị trường tức là nắm rõ điểm yếu của những kẻ khác. Họ vẫn thường nói một kẻ khờ luôn sẵn sàng bán trái phiếu rẻ hơn hoặc mua trái phiếu cao hơn giá trị thực của nó. Một trái phiếu chỉ đáng giá với những kẻ đánh giá đúng nó. Và Salomon là công ty đã đánh giá trái phiếu thích đáng nhất. Tuy nhiên, không thể nào giải thích được tại sao Salomon Brothers đặc biệt phát tài vào thập niên của năm 1980. Hoạt động kiếm tiền trên phố Wall có nét gì đó giống với việc gã ăn gà tay nhồi. Đầu tiên, một cơ quan quyền lực cao hơn nào đó phải nhồi nhân vào con gà tay. Vào thập niên năm 1980, những con gà tay được nhồi nhiều hơn bao giờ hết. Và với sự thành thạo của mình, Salomon đã ăn đến lần thứ hai, thứ ba, trước khi các công ty khác biết rằng đang có bữa ăn. Một trong những người làm công việc nhồi nhân con gà đó là Quỹ Dự trữ Liên bang, Fed. Điều đó thật mỉa mai, bởi không ai phản đối việc ngài chủ tịch Fed, Paul Volcker, vượt qua những giới hạn của phố Wall vào thập niên năm 1980. Tại một cuộc họp báo hiếm hoi, thứ Bảy ngày 6 tháng 10 1979, Volcker tuyên bố rằng nguồn cung tiền sẽ không biến động theo chu kỳ kinh tế nữa. Nguồn cung tiền này sẽ được giữ cố định và lãi suất sẽ được thả nổi. Tôi cho rằng sự kiện này đánh dấu màn khởi đầu thời đại hoàng kim của giới giao dịch trái phiếu. Nếu như Volcker không bao giờ làm cuộc cải tổ căn bản với chính sách đó, thì thế giới này sẽ có biết bao tay giao dịch trái phiếu ngày càng nghèo. Sự thay đổi tập trung vào chính sách tiền tệ có nghĩa là lãi suất sẽ biến động rất mạnh, giá trái phiếu ngược chiều với lãi suất. Để cho lãi suất biến động mạnh tức là để cho giá trái phiếu biến động mạnh. Trước khi có bài diễn văn của Volcker thì trái phiếu lại là khoản đầu tư bảo thủ, nơi mà các nhà đầu tư đổ tiền tiết kiệm của mình vào khi mà họ không cảm thấy hào hứng với trò may rủi trên thị trường cổ phiếu nữa. Sau bài diễn văn, trái phiếu đã trở thành mục tiêu của giới đầu cơ, một phương thức tạo nên sự giàu có chứ không phải chỉ để lưu giữ giá trị. Qua một đêm, thị trường trái phiếu được chuyển từ một vũng nước thành một sòng bạc. Doanh thu của Salomon tăng vọt, công ty thì ngày càng phải thuê thêm nhiều nhân viên để giải quyết nhiều hoạt động kinh doanh mới, với lương khởi điểm là 48.000 đô la. Khi mà Volcker để cho lãi suất thả nổi tự do, thì những bàn tay nhồi nhân gà Tây bắt đầu làm việc, giới đi vay Mỹ. Trong suốt thập niên 1980, các chính quyền tiểu bang, người tiêu dùng và các công ty vay tiền với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa khối lượng giao dịch và phát hành trái phiếu cũng bùng nổ. Một cách khác, để soi vào vấn đề này là các nhà đầu tư cho vay thoải mái hơn trước đây. Năm 1977, tổng số nợ của ba nhóm trên họp lại là 323 tỷ đô la. Phần nhiều trong đó không phải là trái phiếu mà là khoản tay tự vay từ các ngân hàng thương mại. Năm 1985, ba nhóm trên đã vay tới 7.000 tỷ đô la. Nhờ có các doanh nghiệp tài chính như Salomon và tính hay dao động của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ phần trăm của các món nợ dưới hình thức trái phiếu đã lớn hơn nhiều so với trước đây. Vậy nên, không chỉ giá trái phiếu dao động mạnh hơn, mà tính thanh khoản cũng tăng. Chẳng có gì thay đổi trong nội bộ Salomon Brothers đã khiến cho những tay giao dịch trở nên giỏi giang hơn. Tuy nhiên, đây là lúc các giao dịch bùng nổ, cả về quy mô lẫn tần suất. Trước kia, mỗi tuần, một tay kinh doanh của Salomon chỉ bán được 5 triệu đô la giá trị hàng hóa trong sổ sách của một tay giao dịch, thì nay anh ta có thể đẩy lên tới 300 triệu đô la chỉ trong một ngày. Anh ta cùng với tay giao dịch và công ty tha hồ làm giàu, và họ quyết định rằng vì những mục đích tốt đẹp cho công ty, bỏ ra phần nào số tiền trên để đầu tư mua những người như tôi. Các lớp đào tạo ở Salomon Brothers đã được tổ chức trên tầng thứ 23 thuộc tòa nhà của công ty nằm ở góc đông nam của Manhattan. Cuối cùng thì tôi cũng đã leo lên được tới đó để bắt đầu sự nghiệp của mình. Thoạt nhìn thì tầng lầu có vẻ trống vắng, lạnh lẽo. Những thực tâm sinh khác hình như đã đến trước mấy tiếng đồng hồ rồi. Thực tế thì để có lợi thế hơn với những người khác, phần lớn đã ở đây hàng tuần trước. Trong lúc tôi đi vào, thì những thực tập sinh khác đã tụ tập thành từng nhóm ngoài hành lang hay trong phòng giải lao phía sau nói chuyện huyên thuyên. Nói như là một cuộc đoàn tụ vậy. Tất cả mọi người đều quen biết nhau. Bè nhóm đã hình thành. Tất cả các cách gửi đồ có khóa tốt nhất đã bị chiếm giữ. Những người mới đến bị xem xét và với vẻ nghi ngờ. Đã có những đánh giá về việc ai là người giỏi, nghĩa là ai sẽ được bước lên sàn giao dịch Salomon và ai sẽ là kẻ thất bại. Có một nhóm quay thành vòng tròn ở góc phòng giải lao, đang chơi một trò chơi mà lúc đó tôi không nhận ra, nhưng bây giờ thì đã biết. Đó chính là bài nói dối. Họ cười nhạo, chửi rủa và liếc bài nhau. Nói chung là cư xử theo phong cách của những tay giao dịch. Họ đeo thắt lưng. Khi thấy những cái thắt lưng đó, tôi đã từ bỏ ngay ý tưởng cảm thấy Salomon Brothers là nhà của mình. Tôi thì đeo lên mình sợi đai quần màu đỏ tươi với những biểu tượng đồng đô la màu vàng chạy dọc. Đã đến lúc nên đóng vai một nhân viên ngân hàng đầu tư. Lầm to. Về sau, một thực tập sinh tốt bụng đã cho tôi lời khuyên. Đừng có để họ thấy anh trên sàn giao dịch với cái thứ này. Chỉ có mấy tay giám đốc điều hành mới có thể tránh được phiền hà khi đeo nó thôi. Họ sẽ nhìn anh và rủa. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là thằng nào? Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng đầu tiên khi bước vào phòng giải lao, một thực tập sinh nữ đang hét to vào chiếc điện thoại. Chắc hẳn là điều đó. Mập mờ đây, giữa tiết trời tháng 7 nóng như thiêu như đốt, cô gái có dáng người mập lùn này mặc bộ vest ba mảnh bằng vải tweed và đeo cái nơ con bướm màu trắng quá cỡ. Đến nỗi tôi không cần phải đắn đo cho rằng cô ta đã làm thế chỉ cốt gây chú ý. Cô ta đặt một tay che ống nghe và nói với một nhóm phụ nữ ngay đó: "Nè mấy chị, tôi có thể đặt 6 bộ vest hoàn chỉnh, chỉ với giá $750. Hàng chất lượng nhá, giá này là chuẩn rồi, mấy chị không thể tìm ra chỗ nào rẻ hơn đâu." Chính điều đó đã giải thích mọi chuyện. Cô ta mặc vải tweed chỉ vì cô ta đang bán quần áo may bằng vải tweed mà thôi. Cô ta đoán chính xác rằng khóa đào tạo này đại diện cho một thị trường. Những người này có tiền để đốt, có mắt để mặc cả và có tủ quần áo lớn để chứa đồ. Cô ta đặt một lượng lớn từ một xí nghiệp bóc lột công nhân tàn tệ nào đó ở phương Đông. Khi nhận thấy là tôi đang nhìn cô ta nói ngay: "Đàn ông tôi cũng chơi." Cô ta không có ngụ ý tục tiểu. Thế nên lời nói đầu tiên tôi nhận được hôm đó là từ một người định bán cho tôi một cái gì đó. Thật đúng là một sự chào đón phù hợp với Salomon Brothers. Từ góc tối nhất của phòng giải lao phát ra một tia hy vọng nhỏ. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có những khái niệm khác về cuộc sống ở Salomon Brothers. Một anh chàng béo mập nằm giang tay trên sàn nhà, có thể thấy là hắn ta đang ngủ. Chiếc áo sơ mi của hắn bỏ ngoài quần và nhầu nếp. Cái bụng trắng phớ sổ sàng như một cục bú của con cá voi căng lên ở chỗ mấy chiếc khuy không được cài. Miệng hắn thì mở ngoác y như thể đang đợi chùm nho rơi vào. Hắn là một người Anh. Số mệnh hắn là dành cho chúng văn phòng ở London và hắn tỏ ra chẳng chút băn khoăn gì về nghề nghiệp của mình. So với phần lớn các thực tập sinh thì hắn là một người trong cuộc. Hắn phàn nàn liên miên về việc bị công ty đối xử như một thằng con nít. Hắn đã sống với thị trường London tròn 2 năm và thấy toàn bộ ý định của sự lố bịch trong chương trình đào tạo. Vì vậy, hắn biến Manhattan thành nơi quậy phá vào ban đêm và cố hồi sức vào ban ngày. Hắn uống mấy bình cà phê và lăn ra ngủ trên sàn học. Hành động đó đã gây ra ấn tượng đầu tiên, không thể gột sạch đối với nhiều đồng nghiệp mới. Toàn bộ 127 thành viên của khóa năm 1985 là một trong những đợt sóng rũ sạch đi những gì gọi là sàn giao dịch sinh lãi nhiều nhất thế giới. Vào thời kỳ ấy, chúng tôi thuộc khóa đào tạo lớn nhất trong lịch sử của Salomon. Nhưng khóa sau chúng tôi lại lớn hơn, gần gấp đôi. Tỷ lệ nhân viên giúp cho việc một nhà chuyên môn. Tin nổi không, chúng tôi cũng là những nhà chuyên môn. Là 5/1. Do vậy, 127 người chúng tôi có nghĩa cần thêm 635 nhân viên giúp việc. Con số gia tăng mạnh mẽ này quả là rất ấn tượng đối với một công ty chỉ có hơn 3.000 nhân viên. Sự gia tăng quá nhanh này dần dần sẽ khiến cho công ty bị tổn hại và thậm chí cả chúng tôi nữa. Nó không được tự nhiên, giống như kiểu cứ tưới quá nhiều phân lên một cái cây con vậy. Vì một vài lý do lạ lùng nào đó mà ban quản trị đã không đồng tình với quan điểm của tôi. Nhìn lại, tôi nhận được thức được rõ ràng rằng việc đến với công ty Salomon Brothers đã đánh dấu điểm bắt đầu của màn cuối của đế chế thần thánh này. Dù đi đến đâu, tôi cũng không thể thấy gì ngoài sự tan vỡ của nó. Tôi không phải là một bánh răng đủ lớn trong cỗ máy để trực tiếp gây ra sự suy vi của công ty. Nhưng họ đã để cho tôi và những người đánh lưới như tôi bước qua cánh cửa như một dấu hiệu báo trước. Hồi chuông đã điểm, họ đánh mất đi cá tính của mình, những tay buôn ngựa sắc sảo. Hiện họ đang sai lầm khi thu nhận nhiều loại người, ngay cả những người có đầu óc kinh doanh hơn tôi. Chẳng hạn, như cô gái bán quần áo kể trên đều không có ý định cống hiến cuộc đời mình cho Salomon Brothers. Và cả chính tôi cũng vậy. Chẳng có gì trói buộc chúng tôi vào công ty ngoại trừ động lực đã lôi cuốn nhiều người trong chúng tôi xin vào làm. Vì tiền và vì niềm tin lạ lùng rằng chẳng có công việc nào khác trên thế gian này đáng làm hơn. Chính xác, không phải vì lòng trung thành sâu sắc. Trong chừng 3 năm, 75% trong số chúng tôi đã ra đi. So với những năm trước, sau 3 năm, vẫn còn trung bình 85% làm việc với công ty. Sau đợt pha trộn những con người xa lạ này với ý định giữ chân họ, thì công ty lại đi vào chỗ lung lay, giống như bị rối loạn tiêu hóa vì ăn quá nhiều thứ lạ. Chúng tôi là một nghịch lý. Chúng tôi được thuê để giao dịch trên thị trường, để tinh ranh hơn kẻ đứng kế bên. Nói một cách đơn giản là để trở thành những tay giao dịch. Hãy hỏi bất kỳ tay giao dịch tinh khôn nào, anh ta sẽ nói cách tốt nhất là phải làm ngược với những hiểu biết thông thường. Tay giao dịch giỏi có thiên hướng làm những việc không ngờ đến. Chúng tôi là một nhóm người khó ai có thể lường trước được. Đến với Salomon, chúng tôi chỉ đang làm những gì mà một người mê tiền phải làm. Nếu chúng tôi không thể hưng phấn với những điều bình thường trong cuộc sống, thì làm sao có thể hưng phấn với những điều bình thường trên thị trường? Rốt cuộc, thị trường lao động vẫn là một thị trường. Chúng tôi tỏ ra lễ độ trước một người đàn ông cao lớn, giống như tỏ ra trước bất kỳ ai. Đó là không nói năng gì cả. Ông ta giảng bài cả buổi chiều. Điều đó có nghĩa là ông ta bị kẹt 3 tiếng đồng hồ trong một cái rãnh rộng hơn 3 thước trên sàn. Ngay phía trước căn phòng cùng một chiếc bàn dài, bục diễn thuyết và bảng đen. Người đàn ông bước đi, bước lại trong cái rãnh đó như vị huấn luyện viên đứng ngoài mép biên, thỉnh thoảng liếc xuống sàn nhà, đôi lúc lại tỏ vẻ đe dọa chúng tôi. Chúng tôi ngồi trong các dãy ghế được nối thông nhau, 22 dãy với những thực tập sinh nam mặc sơ mi màu trắng, lác đáng, mấy thực tập sinh nữ mặc áo màu xanh nước biển, hai người da đen và một nhóm người Nhật Bản, màu kem u buồn của món súp nghêu của vùng New England, trên 4 bức tường và sàn nhà, nói lên tâm trạng của lớp học. Một bức tường có các tấm cửa sổ với những kẻ hở dài và hẹp, tấm nhìn quen hết cả khu cảng New York và tượng nữ thần tự do. Tuy nhiên, bạn phải ngồi ngay bên cạnh chúng thì mới nhìn thấy. Thậm chí, khi ở ngay đó, bạn cũng không được phép đắm đuối ngắm phong cảnh. Quý vị vừa nghe xong phần 4 Trò bịp trên phố Wall của tác giả Michael Lewis, là một tác giả viết sách nổi tiếng hiện nay của Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Princeton và đã nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại trường London School of Economics. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại vào lần tới cũng trên làn sóng của đài phát thanh NPR Nationwide Việt Radio để đón nghe tiếp tục phần 4, học cách yêu mến văn hóa doanh nghiệp. Xin kính chào quý vị.